Ân Quang Đại Sư nói rất hay. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ngày nay ai có tâm thành kính? Tâm thành kính là gì? Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tôn sư trọng đạo. Tâm này hiện tại không còn nữa. Người hiện tại không hiếu thuận cha mẹ, người hiện tại không tôn trọng thầy giáo. Vậy nếu quý vị nghe kinh, nghe trên 100 năm, quý vị cũng không thể nhập môn. Cho nên then chốt là ở đây. Đây thực sự là điểm khó. Năm xưa ở đây ít nhất cũng đã 80 năm trước. Vào năm Dân Quốc Sơ Niên, con người còn biết được hiếu thuận, biết được tôn sư trọng đạo. Vào khoảng năm Dân Quốc thứ 20 về sau thì không còn nữa. Năm thứ 20 trở về sau, trường tư thục thay đổi rồi, đổi thành tiểu học thời gian ngắn. Giáo trình hoàn toàn thay đổi. Những thứ của cổ thánh tiên hiền không dạy nữa. Cũng chính là nói hiếu đệ trung tính không dạy nữa, tôn sư trọng đạo không dạy nữa. Nhưng không dạy lúc đó, con người vẫn còn hiểu được, còn tôn trọng. Sau kháng chiến thì hoàn toàn không có nữa, dấu vết cũng không còn nữa. Điều này làm chúng tôi lo lắng nhất, một đại sự đáng ưu tư nhất. Những thứ truyền thống Phật Pháp làm thế nào có thể truyền thừa tiếp được? Phải tìm con hiếu cháu hiền. Tìm ở đâu? Phải thật sự tìm được người tôn sư trọng đạo. Thế hệ của chúng tôi rất may mắn, sinh tại Lô Giang, An Huy. Vì sao nói là may mắn? Vì khu vực đó là nơi phát nguồn của phái Đồng Thành, nên văn phong rất thạnh, tức là truyền thống học hành rất thạnh. Ngay cả trẻ em ở nông thôn cũng rất ít người không đi học, đều vào trường tư thục. Ở nông thôn có vài thôn trang đều có tư thục. Tôi cũng lên lớp được mấy ngày, dính được một chút biên lệ. Tôi còn nhớ hình như vào năm 6 tuổi, vào học đường của trường học. Học đường là ở trong từ đường. Uyển Thị Tông Từ là từ đường nhà thân thích của tôi. Ở trong đó có tư thục. Học vẫn là những thứ truyền thống cổ xưa, như Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Bách Gia Tánh, Tích Thời Hiền Văn, là học những thứ này. Tôi còn nhớ học trò hình như có hơn 30 người. Tuổi tác thì tôi là người nhỏ nhất, 6-7 tuổi là nhỏ nhất. Có người 15-16 tuổi. Cùng học một phòng. Ngày đầu tiên vào lớp học đó, phụ thân dẫn tôi vào lớp, mang một ít lễ vật tặng cho thầy giáo làm học phí. Lễ đường trong từ đường chính là đại điện tổ tiên tế lễ, dùng một tấm ngăn ra cúng một bài vị, là bài vị của Khổng Tử. Trên đó viết: Đại thành chí thánh tiên sư Khổng Phu Tử chi thần vị. Mấy chữ đó tôi đều biết. Thầy giáo đứng bên cạnh bài vị của Khổng Tử, các học sinh đứng hai bên. Lúc đi vào, phụ thân tôi đi trước, tôi đi theo sau, hướng đến bài vị của Khổng lão phu tử, hành lễ tôn kính, ba lễ chính lại. Sau khi lại xong, mời thầy giáo ngồi. Thầy giáo ngồi phía dưới bài vị Khổng Tử. Phụ thân tôi dẫn tôi lễ thầy giáo ba lễ chính lại. Rồi tặng lễ vật, long trọng như vậy. Quý vị nói xem, học trò không thể không nghe lời thầy giáo được sao? Ba tôi còn lại thầy ba lễ chính lại nữa mà. Đây là gì? Đây là dạy học. Dạy trẻ con tôn sư trọng đạo là dạy như vậy. Nói cũng vô dụng. Học trò, mỗi người học trò vào học đều phải hành lễ bái sư như vậy. Học trò đứng hai bên, họ nhìn thấy biết bao nhiêu lần. Chúng tôi đi vào trước, lại còn có người vào sau nữa. Tôi cũng đứng một bên nhìn thấy. Như vậy ấn tượng sâu biết bao. Thầy giáo dạy học sinh hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ dạy học sinh tôn sư trọng đạo. Mới có thể dạy học sinh này cho tốt được. Hiện tại thì kiểu dạy học này không còn nữa. Thời kỳ kháng chiến, đó chính là trường học thông thường rồi. Nhưng những người thế hệ trước đã từng học qua giáo dục truyền thống, họ đều biết. Cho nên học tập ở trường, chửi nhau đánh nhau với bạn học. Thầy giáo bắt phạt xử quỳ. Lúc đó có cách xử phạt về thể xác là phạt quỳ. Trở về nhà, khóc lóc chạy về nhà. Cha mẹ hỏi làm sao rồi, bị thầy giáo xử phạt. Phạt quỳ, đánh lòng bàn tay. Cha mẹ tôi ngày hôm sau nhất định mua quà đến trường học cảm ơn thầy giáo. Về sau chúng tôi đều học ngoan ngoãn rồi, bị thầy giáo xử phạt, về nhà nhất định không nói. Nói thì sao, cha tôi lại đi mua quà tặng thầy giáo. Hiện tại không còn nữa. Quý vị nói xem phải làm sao, những thứ truyền thống nhất định phải có tâm chân thành cung kính mới có thể học được. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Nếu như không có thành kính, tính nguyện hạnh nói rất rõ ràng. Tính nguyện hạnh không có chân thành cung kính. Hữu danh vô thực, không đạt được. Mười tông phái này, mật tông rất có lý. Mật tông nhập môn trước hết, bảo quý vị lạy 100.000 lạy. Bảo quý vị lạy Phật, bảo quý vị lạy 100.000 lạy, sau đó mới dạy quý vị. Rất có lý. 100.000 lạy sau khi đã lạy xong, quý vị sẽ tâm bình khí hòa rồi. Có thể dọn dẹp tất cả những tập khí không tốt của quý vị. Không phải là không có lý. Cho nên quy củ không nghiêm thì quý vị làm sao có thể học được. Ngày nay chúng ta nhìn thấy những câu kinh văn này, cảm thọ rất sâu.